chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Gần đây trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xuất hiện tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Hoa Phong Lan qua mạng xã hội Facebook. Để phòng ngừa tội phạm, Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo người dân nên thận trọng trong việc kinh doanh trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2018 NĐ-CP đã cập nhật bổ sung 514 chất ma túy vào danh mục cấm, 44 tiền chất vào danh mục kiểm soát chặt chẽ. Với những đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép nấm ma túy sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của Nghị định 82/2018 NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế được Chính phủ ban hành ngày 22/5/2018. Và có hiệu lực từ ngày 10/7/2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của tài liệu tuyên truyền về luật an ninh mạng.
4. Ý nghĩa tác dụng của luật an ninh mạng. Luật an ninh mạng được thông qua có ý nghĩa tác dụng sau đây. Thứ nhất, là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ an ninh quốc gia, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật như chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm sử dụng không gian mạng tổ chức, hoạt động, kết cấu, xúi dục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ví dụ như thông tin kích động lôi kéo tụ tập đông người, gây rối an ninh trật tự, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan tổ chức, gây mất ổn định về an ninh trật tự. Các hành vi xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc. Các hành vi phát tán thông tin gây hại cho tổ chức cá nhân, gồm thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân khác. Các hành vi xâm phạm trật tự an toàn xã hội như sử dụng không gian mạng để hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người, đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, xúi dục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội. Những hành vi này đã được quy định rải rác, cụ thể trong 29 điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, các hành vi tấn công mạng, gián điệp mạng, khủng bố mạng và liên quan như sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử. Thứ hai, nhằm bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được quy định trong luật an ninh mạng là hệ thống thông tin khi bị sự cố, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt, tấn công hoặc phá hoại sẽ xâm phạm nghiêm trọng an ninh mạng. Với tiêu chí như trên, hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được xác định trong lĩnh vực quan trọng, đặc biệt đối với quốc gia như quân sự, an ninh, ngoại giao, cơ yếu. Trong lĩnh vực đặc thù như lưu trữ, xử lý thông tin thuộc bí mật nhà nước, phục vụ hoạt động của các công trình quan trọng liên quan tới an ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia hoặc những hệ thống thông tin quan trọng trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính, ngân hàng, viễn thông, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, hóa chất, y tế, văn hóa, báo chí. Chính phủ sẽ quy định cụ thể những hệ thống thông tin nào trong các lĩnh vực nêu trên thuộc danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được giao cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, trực tiếp là lực lượng an ninh mạng thuộc Bộ Công an, lực lượng tác chiến không gian mạng thuộc Bộ Quốc phòng. Để đảm bảo phù hợp với hệ thống pháp luật trong nước, luật an ninh mạng cũng giao Chính phủ quy định cụ thể về việc phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ, các bộ ngành chức năng trong việc thẩm định, đánh giá, kiểm tra, giám sát, ứng phó, khắc phục sự cố đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Thứ ba, nhằm phòng chống tấn công mạng, luật an ninh mạng là văn bản luật đầu tiên quy định khái niệm của hoạt động tấn công mạng. Theo đó, tấn công mạng là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để phá hoại, gây gián đoạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử. Đồng thời quy định các nhóm hành vi cụ thể liên quan tới tấn công mạng tại Điều 17, 18, 19, 20 và Điều 21. Quy định cụ thể các nhóm giải pháp cụ thể để phòng chống tấn công mạng, quy định trách nhiệm cụ thể của cơ quan chức năng, chủ quản hệ thống thông tin. Như vậy, hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức cá nhân được bảo vệ trước hoạt động tấn công mạng theo quy định của luật an ninh mạng. Các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được bảo vệ tương xứng với tầm quan trọng đối với an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân được bảo vệ trước các hành vi tấn công mạng. Luật an ninh mạng cũng quy định cụ thể cơ chế phối hợp phòng chống tấn công mạng của các bộ ngành chức năng, xác định trách nhiệm cụ thể của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ trong phòng chống tấn công mạng. 5. Định hướng công tác tuyên truyền. Để tạo sự thống nhất trong cán bộ đảng viên, sự đồng thuận trong xã hội về luật an ninh mạng, góp phần đấu tranh phản bác lại các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, phần tử phản động, số cơ hội chính trị, không bị lôi kéo, tham gia vào các hoạt động tụ tập đông người, gây mất trật tự an ninh, công tác tuyên truyền cần tập trung làm tốt một số việc sau. 1. Triển khai nghiêm túc bài bản công tác tuyên truyền theo kế hoạch số 207 KHBTGTU ngày 16 tháng 6 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền góp phần ổn định an ninh trật tự trong thời gian tới. 2. Thông tin tuyên truyền giải thích rõ những nội dung cơ bản của luật an ninh mạng, làm rõ sự cần thiết, mục đích ban hành và ý nghĩa của luật an ninh mạng, đấu tranh phản bác lại các luận điệu bịa đặt xuyên tạc các nội dung của luật an ninh mạng. 3. Tuyên truyền vạch trần các âm mưu hoạt động lợi dụng việc ban hành luật an ninh mạng và dự thảo luật đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt để kích động biểu tình, bạo loạn chống phá đảng, nhà nước ta của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, các phần tử cơ hội chính trị, qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác, không mắc mưu các phần tử xấu, không bị kích động xúi dục tham gia vào các hoạt động tụ tập đông người, tuần hành hoặc có hành vi quá khích gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, vi phạm pháp luật. 4. Tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, nhất là những vấn đề bức xúc của nhân dân để chủ động kịp thời xử lý và tham mưu cho cấp trên biện pháp giải quyết. 5. Định hướng và quản lý tốt thông tin trên báo chí, mạng viễn thông, mạng xã hội, bảo đảm đưa tin đúng định hướng, thông tin chính xác, đúng đắn, kịp thời để nhân dân hiểu rõ, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có thông tin, bình luận, phát ngôn thiếu căn cứ, sai lệch nội dung luật an ninh mạng, kích động, tụ tập đông người, tuần hành, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn và chống phá đảng, nhà nước trên báo chí, mạng xã hội.
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên đang tiến hành điều tra xác minh 4 vụ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hoa phong lan qua mạng xã hội Facebook. Trong đó bị hại là người giao bán hoa phong lan trên mạng xã hội Facebook, còn đối tượng là người mua hoa phong lan. Thiếu úy Đồng Văn Duy, cán bộ điều tra đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Thái Nguyên cho biết, phương thức thủ đoạn phạm tội của đối tượng là sử dụng nick Facebook giả có tên Vườn Lan Giang Sự. Sau đó sẽ chủ động kết bạn nhắn tin với các nick Facebook của những người giao bán hoa phong lan. Quá trình nói chuyện qua tin nhắn Messenger, đối tượng với vai là người mua phong lan sẽ chủ động làm quen và tạo niềm tin với người bị hại. Sau khi thỏa thuận, đối tượng yêu cầu bị hại chuyển hoa phong lan bằng xe khách tới địa điểm mà hai bên đã thỏa thuận và đối tượng sẽ ra ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản cho bị hại. Tuy nhiên, đối tượng đã sử dụng giấy tờ hóa đơn giả của ngân hàng về việc đã chuyển tiền vào tài khoản của bị hại bằng hình thức chụp lại và gửi qua Messenger để tạo niềm tin cho người bị hại là đối tượng đã chuyển tiền. Sau khi nhận được hoa phong lan thì đối tượng sẽ chặn liên lạc hoặc không sử dụng số thuê bao đó nữa. Với phương thức thủ đoạn trên, đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của các bị hại với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên truy xét làm rõ. Để phòng ngừa tội phạm, công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo người dân nên thận trọng trong việc kinh doanh trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo để phòng ngừa các đối tượng lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản.
Vừa qua, công an huyện Thạch Thất, Hà Nội đã khám phá bắt giữ đối tượng chuyên gây ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn hết sức tinh vi. Trước đó, ngày 30 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ba Tuấn, sinh năm 1985, trú tại thôn Chi Quan 1, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, vào tháng 4 năm 2018, Nguyễn Ba Tuấn đã lên mạng Internet tìm tên, địa chỉ và số điện thoại của các công ty kinh doanh sắt thép. Sau đó, Tuấn sử dụng SIM giác, lên mạng xã hội Zalo, lập tài khoản với tên Nguyễn Nam và liên hệ với các doanh nghiệp theo số điện thoại đã tìm trước đó để hỏi mua hàng. Tuấn tự nhận là Nam, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần xây dựng Lập Tín, trụ sở tại xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Trong tất cả các cuộc giao dịch, Tuấn đều nhận công ty đang có công trình cần sắt thép gấp, sau khi giao dịch sẽ trả tiền mặt đầy đủ. Vào ngày 12 tháng 6, Tuấn lên mạng và liên lạc với phó giám đốc công ty Đức Mậu có địa chỉ tại quận Hai Bà Trưng, đặt mua 344 cây hộp mã kẽm chữ nhật với các kích thước khác nhau. Hai bên đã thỏa thuận và thống nhất giá cả và công vận chuyển với tổng chi phí là 90 triệu đồng. Ngay sau đó, nhân viên công ty này đã vận chuyển số hàng đến địa điểm Tuấn chỉ định tại khu công nghiệp Phùng Xá, huyện Thạch Thất. Cùng lúc này, Tuấn gọi điện cho một số công ty trên địa bàn Thạch Thất, mời mua số hàng này với giá bán cân và một số cơ sở kinh doanh đã đồng ý mua với giá 76 triệu đồng. Ngay sau khi hàng được vận chuyển đến điểm hẹn, Tuấn cho cẩu hạ số sắt thép xuống. Lúc này, Tuấn nói với lái xe của công ty Đức Mậu để hàng hóa lại và chở Tuấn đến trụ sở công ty để lấy tiền. Cùng lúc đó, người của bên thứ ba được Tuấn mời mua số hàng đã đến và mang số hàng đi. Sau khi đưa lái xe đến một địa điểm được cho là công ty của Tuấn, Tuấn nói với lái xe là ngồi lại, chờ đối tượng lên trên phòng lấy tiền. Tuy nhiên, sau đó Tuấn tìm cách bỏ trốn. Phát hiện đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lái xe đã theo sát và thông báo cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Ba Tuấn khi đang chạy trốn. Tại cơ quan công an, Tuấn khai trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2018, Tuấn đã trao đổi qua Zalo với đại diện của hơn 10 công ty doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, do một số công ty đã yêu cầu Tuấn chuyển tiền cọc bằng tài khoản của công ty Tuấn đang làm việc, nên đối tượng đành ngậm ngùi rút lui. Một số doanh nghiệp khác vì lơ là, thiếu sự cảnh giác nên đã sập bẫy. Trong đó, vào tháng 4 năm 2018, Tuấn đã thực hiện chót lọt một vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 90 triệu đồng. Điều đặc biệt, trong ngày 12 tháng 6, sau khi Tuấn bị bắt khoảng 1 giờ, một doanh nghiệp khác vẫn liên hệ để chuyển hàng cho Tuấn. Ngay sau đó, lực lượng công an đã kịp thời thông báo, ngăn chặn tránh sự thiệt hại cho doanh nghiệp. Theo cơ quan công an, Tuấn từng có tiền án về tội chiếm đoạt tài sản. Đại úy Cao Quý Hải, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy môi trường, công an huyện Thạch Thất cho biết, trong vụ án này, đối tượng đã sử dụng phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, am hiểu về công nghệ và lĩnh vực kim khí để lừa đảo các nạn nhân. Trong các vụ án lừa đảo mà Tuấn đã gây ra, hàng hóa có khối lượng lớn, giá trị cao, thậm chí đối tượng đã một mình dàn dựng kịch bản hết sức chi tiết để nạn nhân hoàn toàn tin tưởng và vô tình phối hợp để Tuấn thực hiện chót lọt hành vi phạm tội. Những người mà đối tượng thường nhắm đến là các công ty có tư cách pháp nhân, thường giao dịch qua điện thoại, qua mạng Zalo. Đối tượng đã lợi dụng các sơ hở trong giai đoạn giao dịch để bị hại sập bẫy. Qua vụ án này, cơ quan chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp cần cảnh giác, thận trọng trong giao dịch, cảnh giác từ khâu kiểm tra thông tin đối tác, mặt pháp lý của đối tượng giao dịch, khâu chuyển hàng hóa, từng bước tránh việc bị đối tượng lợi dụng sơ hở để gây án. Quá trình giao dịch phải thận trọng trong từng bước.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, nhìn bề ngoài nấm ma túy không khác gì một cây nấm dùng làm thực phẩm, chế biến món ăn hàng ngày. Tuy nhiên, bên trong nấm ma túy lại chứa psilocybin và psilocin, một loại ma dược nguy hiểm, là nguyên nhân chính gây ra sự ảo giác và các trạng thái thức thần khác. Hiện nay, nấm ma túy nằm trong danh sách các chất bị cấm ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bài viết với nhan đề Nấm ma túy, ma dược chết người đang tấn công giới trẻ.
Trung tá Nguyễn Văn Cường, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ một vụ tàng trữ nấm ma túy. Theo đó, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát đã phát hiện một nhóm đối tượng mua nấm ma túy về sử dụng. Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội cũng phát hiện và bắt giữ một số vụ buôn bán, vận chuyển nấm thần vào Việt Nam. Số nấm trên được các đối tượng mua ở nước ngoài, sau đó gửi theo đường bưu điện về Việt Nam. Bằng mắt thường quan sát thì những cây nấm trên không khác gì nấm ăn, cũng có mùi thơm tương tự nấm rơm. tuy nhiên bên trong chứa chất ma túy cực độc. Qua kiểm định phát hiện trong nấm có chất psilocin và psilocin, hai hoạt chất này nằm trong danh mục 1 các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng cả trong y học lẫn đời sống xã hội của Nghị định 73/2018 NĐ-CP quy định về danh mục chất ma túy và tiền chất. Trung tá Nguyễn Văn Cường, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hải Phòng cho biết, nấm ma túy hay còn gọi là nấm thần, nấm ảo giác, nấm ma thuật, nấm thức thần. Danh pháp khoa học psilocybin pelliculosa là loài nấm thuộc họ nấm Cortinariaceae, mọc khá phổ biến tại nhiều nơi trên thế giới như Bắc Mỹ, Mexico, Nam Mỹ, bán đảo Scandinavia và vài vùng tại châu Á. Loài nấm này biến đổi màu sắc kỳ ảo, khi thì màu nâu vàng, có khi lại chuyển sang xanh lục hay lam. Loài nấm này khi ăn vào có thể gây ảo giác vì độc tính trong nó. Bởi vì tính chất thay đổi sắc màu đó mà loại nấm này được mệnh danh là nấm ma thuật. Nấm thần có chứa psilocybin và psilocin, nguyên nhân chính gây ra sự ảo giác và các trạng thái thức thần khác. Hiện nay nấm thần nằm trong danh sách các chất bị cấm ở nhiều nước. Mỗi cây nấm được cắt ra làm 2-3 phần, chân nấm dài có thể được cắt nhiều phần hơn nữa. Và mỗi miếng nhỏ như thế này sẽ có giá khoảng 500.000 đồng với hàng loại 1. Chất psilocin và psilocin là những hoạt chất tự nhiên có sẵn trong cây nấm chứ không phải do tẩm ướp nên đem lại cảm giác dịu êm, Trung tá Cường nói. Bên cạnh trào lưu sử dụng bánh lười, cỏ Mỹ, cần sa, thì trào lưu sử dụng nấm thần đang nổi lên như là một thú vui sành điệu của một bộ phận trong giới trẻ. Mỗi một lần trải nghiệm nấm thần được mô tả là một trip, chuyến đi, với cảm giác phiêu bồng, lơ lửng hay thậm chí đạt tới cảnh giới siêu nhiên. Vì một loạt tác dụng đưa người dùng vào trạng thái thức thần và mơ hồ như vậy, psilocybin đã bị cấm tại nhiều nước trên thế giới. Theo tìm hiểu của phóng viên, có khá nhiều trang mạng quảng cáo và giới thiệu về nấm thần như một sản phẩm thần kỳ. Trang mạng này giới thiệu, những người trải nghiệm nấm thức thần sẽ gặp các hiệu ứng phấn chấn, mẫn cảm với âm thanh và màu sắc, sự bóp méo cảm xúc và thư giãn. Những cảm giác này kéo dài trong vài giờ, thấy như có hai người trong một cơ thể của bạn, phấn khích vui vẻ, tương lai và hiện tại đóng băng lại. Trang này cũng viết, sau khi sử dụng khoảng 30 phút, bạn cảm nhận được từng nhịp đập của tim bạn từng giây. Bạn suy nghĩ về tương lai, quá khứ, hiện tại, chiêm nghiệm về cuộc đời. Bạn sẽ có một chuyến đi đến thiên đàng, về một miền đất hứa hay một cuộc thám hiểm vùng đất mà chỉ có bạn là người tạo ra nó. Phía dưới là quảng cáo nhiều bạn cũng chia sẻ về những chuyến trip. Vì tò mò, nhiều bạn trẻ đã liên hệ mua nấm để được trải nghiệm cảm giác đặt chân lên thiên đàng, được trải nghiệm miền đất hứa. Theo nghiên cứu, trong thành phần của loại nấm này có một hoạt chất gây ảo giác mạnh có tên là psilocybin. Nấm thần được những dân chơi sành điệu đánh giá là vật dẫn đường đến giác ngộ. Lúc đầu sẽ có cảm giác hơi chóng mặt, nôn nao, mất thăng bằng. Sau đó là cảm giác buồn cười. Có những chuyện không đáng cười nhưng vẫn có thể cười và cười sảng sặc. Mọi thứ xung quanh thay đổi hoàn toàn. Đó là một thế giới khác hoàn toàn. Như thể có một phép màu nào đó làm thay đổi thế giới này. Một người từng sử dụng nấm ma túy tâm sự. Thượng tá Bùi Đức Thiêm, Phó trưởng phòng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cho biết, trong thời gian qua có một số chất ma túy xuất hiện ở Việt Nam như cỏ Mỹ, lá khát. Thời gian đầu chưa nằm trong danh mục cho nên đấu tranh với loại tội phạm này gặp khó khăn. Tuy nhiên, thông qua các hoạt động thực tiễn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thấy được việc xuất hiện các chất ma túy mới, nên chủ động phối hợp với các cấp, các ngành và các cơ quan liên quan, kịp thời báo cáo chính phủ đưa các chất đó vào danh mục quản lý của chính phủ để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Vừa qua, chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2018 NĐ-CP đã cập nhật bổ sung 514 chất ma túy vào danh mục cấm, 44 tiền chất vào danh mục kiểm soát chặt chẽ. Với những đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép nấm ma túy sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thượng tá Bùi Đức Thiêm cho biết, thời gian tới lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của các loại ma túy nói chung, ma túy mới nói riêng đến các tầng lớp nhân dân, trong đó chú trọng đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Bởi vì nhận thức của họ về tác hại của ma túy còn rất hạn chế, họ cho rằng sử dụng ma túy tổng hợp ít gây tác hại và khó gây nghiện. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chỉ đạo hệ lực lượng tổng rà soát các cơ sở kinh doanh nhạy cảm, vũ trường, quán bar, karaoke mà ở đó các đối tượng có thể lợi dụng để sử dụng ma túy. Trên cơ sở đó có sự đánh giá chính xác về số lượng người nghiện và nghiện ma túy tổng hợp để có biện pháp quản lý, cai nghiện, phòng ngừa và đấu tranh phù hợp. Ngoài ra, tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa 4 lực lượng công an, bộ đội biên phòng, hải quan và cảnh sát biển trong phòng chống tội phạm tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển, nhằm ngăn chặn nguồn ma túy tổng hợp từ nước ngoài vận chuyển trái phép về nước.
Bạn hãy nói cho tôi biết chăng về họ tên mà tôi đã mang, về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mong. Lòng tôi mong biết đất nước tôi, đất nước đã có bao đời, được nhìn bằng đôi mắt của mình, được trở về cội nguồn của tôi.
Vào qua phim quốc loa, lòng thấy xót thương quê hương. Bởi trực thăng bay trên cao, tàn phá xóm thôn nhỏ bé. Ước mơ về thăm chốn thiêng, mong sao quê hương giơ tay đón tôi.
Mong ước đến ngày trở về, lòng tôi yêu mến Việt Nam. Bạn hãy nói tới mái tóc đen, chân nhỏ bé và một da đã ngày đêm cùng tôi lớn lên,
và mong sao để chân xe bước lên từ những nơi tôi chưa từng đến,
để được nghe bài dân ca êm dịu lướt trên sông.
Và tôi mới biết về đất nước tôi qua phim, người dân quê hương tôi cay cay vui trong lời hát. Trở về lòng tôi yêu mến Việt Nam,
tôi sẽ theo cha về thăm làng quê tổ tiên, theo những giấc mơ bay trên mênh mông đồng lúa. Tôi thấy bao thân thương nơi đây quê tôi, như cây có gốc tôi yêu đất nước tôi.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định 82/2018 NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
Điều 16, điều kiện bổ sung mới mở rộng khu kinh tế trong quy hoạch phát triển khu kinh tế. 1. Điều kiện bổ sung mới khu kinh tế ven biển và quy hoạch phát triển khu kinh tế ven biển. A. Phù hợp với quy hoạch định hướng phát triển kinh tế xã hội vùng và địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. B. Có vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển kinh tế khu vực, có cảng biển nước sâu hoặc sân bay, kết nối thuận lợi với các trục giao thông huyết mạch của quốc gia và quốc tế, dễ kiểm soát và giao lưu thuận tiện với trong nước và nước ngoài, có điều kiện thuận lợi và nguồn lực để đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật. C. Có quy mô diện tích từ 10.000 ha trở lên và đáp ứng yêu cầu phát triển tổng hợp của khu kinh tế. D. Có khả năng thu hút dự án, công trình đầu tư với quy mô lớn, quan trọng và có tác động tới sự phát triển kinh tế xã hội của cả khu vực. D. có khả năng phát huy tiềm năng tại chỗ và tạo ảnh hưởng phát triển lan tỏa đến các khu vực xung quanh. E. Không tác động tiêu cực đến các khu bảo tồn thiên nhiên, không gây ảnh hưởng xấu và làm tổn hại đến các di sản văn hóa vật thể, danh lam thắng cảnh, các quần thể kiến trúc có giá trị lịch sử, thẩm mỹ, khoa học. Phù hợp với bố trí quốc phòng và đảm bảo quốc phòng an ninh, có điều kiện đảm bảo yêu cầu về môi trường, môi sinh và phát triển bền vững. 2. Điều kiện bổ sung mới khu kinh tế cửa khẩu và quy hoạch phát triển khu kinh tế cửa khẩu. A. Phù hợp với quy hoạch định hướng phát triển kinh tế xã hội cả nước, vùng và địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. B. Có cửa khẩu quốc tế hoặc cửa khẩu chính theo quy định của pháp luật về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, bao gồm các đơn vị hành chính liền kề, không tách biệt về không gian. C. Kết nối thuận lợi với các trục giao thông huyết mạch của quốc gia, giao lưu thuận tiện với các nước láng giềng qua cửa khẩu biên giới đất liền của nước bạn, có điều kiện thuận lợi và nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật. D. Đáp ứng yêu cầu phát triển tổng hợp của khu kinh tế cửa khẩu, bao gồm các hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, vận chuyển hàng hóa quá cảnh, sản xuất công nghiệp, du lịch, dịch vụ, có điều kiện phát huy tiềm năng tại chỗ và các vùng xung quanh, có khả năng phát triển thương mại và thu hút đầu tư. D. Gắn kết giữa phát triển kinh tế với việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia tại khu vực biên giới. E. Không tác động tiêu cực đến các khu bảo tồn thiên nhiên, không gây ảnh hưởng xấu và làm tổn hại đến các di sản văn hóa vật thể, danh lam thắng cảnh, các quần thể kiến trúc có giá trị lịch sử, thẩm mỹ, khoa học, có điều kiện đảm bảo yêu cầu về môi trường, môi sinh và phát triển bền vững. 3. Điều kiện mở rộng khu kinh tế trong quy hoạch phát triển khu kinh tế. A. Toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng khu kinh tế được đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế. B. Có ít nhất 70% diện tích đất của các khu chức năng trong khu kinh tế đã được giao hoặc cho các tổ chức cá nhân thuê để thực hiện dự án. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên xin thông báo, bắt đầu từ ngày 23 tháng 7, để thuận tiện cho quá trình giao dịch của quý khách hàng, MB Thái Nguyên trân trọng thông báo việc thay đổi địa điểm của hai điểm giao dịch, cụ thể như sau. Đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, từ địa điểm cũ số 65 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, được chuyển đến địa điểm mới tại tầng 1, tầng 2, nhà số 679 đường Lương Ngọc Quyến, tổ 22, phường Phan Đình Phùng, gần ngã tư Cầu Trắng. Đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, phòng giao dịch Lương Ngọc Quyến, từ địa chỉ số 31 đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, chuyển về địa điểm mới số 65 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Các điểm giao dịch trực thuộc khác gồm phòng giao dịch Phổ Yên, phòng giao dịch Trực Vương vẫn hoạt động tại địa điểm cũ. Xin trân trọng cảm ơn.
Hot hot hot, tuyệt chiêu hoàn toàn mới, gọi thả ga data không giới hạn, đặc biệt không cước thuê bao tháng, đã đến cùng cơn lốc trả sau Viettel.
Từ tháng 6 năm 2018, Viettel triển khai các gói cước combo cả thoại và data 3G 4G, không giới hạn, không cước thuê bao tháng, siêu tiết kiệm đến hơn 20%.
Với nhiều mức giá từ 80.000 đồng đến 500.000 đồng một tháng, quý khách được thoải mái lựa chọn những ưu đãi hấp dẫn theo nhu cầu của mình.
Hàng ngàn phút gọi miễn phí, data 3G 4G siêu tốc độ với lưu lượng lên đến 30GB, giá siêu tiết kiệm chỉ từ 80.000 đồng một tháng đang chờ đón các bạn.
Còn chần chờ gì nữa, hãy đến các cửa hàng Viettel hoặc truy cập ứng dụng MyViettel để hòa mạng trả sau ngay hôm nay.
Gọi thả ga, data không giới hạn, siêu tiết kiệm cùng trả sau Viettel.
Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo An ninh Thủ đô, tiengchuong.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.